Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco cho lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ năm 2019. Nhị vị Tông đồ Phêrô và Phaolô hiện lên trước chúng ta như những vị chứng nhân. Các vị không bao giờ mệt mỏi trong việc rao giảng và hành trình như những vị thừa sai từ mảnh đất của Chúa Giêsu đến chính Roma. Ở đó, các vị đã cống hiến chúng từ tột đỉnh của mình khi các vị hiến dâng mạng sống mình như những vị tử đạo. Nếu chúng ta tiến vào cốt lõi của chứng từ này, chúng ta mới có thể thấy như những chứng nhân cho cuộc sống. Đó là các vị. Những chứng nhân cho việc thứ tha và những chứng nhân cho Chúa Giêsu. Trước hết, những chứng nhân cho cuộc sống. Tuy nhiên, đời sống của các vị không phải là trơn tru ngon lành gì. Cả hai vị đều rất sùng đạo. Thánh Phêrô là một trong những môn đệ đầu tiên. Và Thánh Phaolô là một con người nhiệt thành với truyền thống của tổ tiên. Tuy nhiên, các vị cũng phạm những lầm lỗi to lớn. Thánh Phêrô đã chối Chúa. Còn Thánh Phaolô đã bách hại giáo hội của Chúa. Cả hai vị đều bị cảm thấy nhức nhối trước vấn nạn của Chúa Giêsu. Simon, con Gioan, con Jonah, con có yêu mến thầy hơn chăng? Sao lê, tại sao ngươi lại bắt bớ ta? Thánh Phêrô đã cảm thấy buồn khổ trước câu hỏi của Chúa Giêsu, còn Thánh Phaolô trở nên mù lòa trước những lời của người. Chúa Kitô đã gọi đích danh các vị và đã biến đổi cuộc đời của các vị. Sau khi đã xảy ra tất cả những điều ấy, thì người đặt tin tưởng vào các vị. Tin vào kẻ đã chối bỏ mình, và tin vào kẻ đã bách hại thành phần môn đồ của mình. Tin vào hai tội nhân thống hối. Chúng ta có thể ngẫm nghĩ rằng, tại sao Chúa đã không muốn cống hiến cho chúng ta hai nhân chứng hoàn toàn tinh vẹn, lý lịch thanh bạch, và đời sống bất khả trách cứ? Tại sao là Phêrô mà không phải là Gioan? Tại sao là Phaolô mà không phải là Barnabê? Đây là một bài học cả thể. Khởi điểm của đời sống Kitô hữu không phải là tính chất xứng đáng của chúng ta. Thật vậy, Chúa có thể hoàn thành chút xíu nơi những ai nghĩ rằng mình tốt lành và đàng hoàng. Bất cứ khi nào chúng ta coi mình thông minh hơn hay khá hơn người khác, thì bây giờ là khởi điểm của tận cùng. Quá hay ở chỗ này các anh các chị, em xin đọc lại. Bất cứ khi nào chúng ta coi mình thông minh hơn hay khá hơn người khác, thì bây giờ là khởi điểm của tận cùng. Chúng ta có nghĩ vậy không? Và thật sự là như vậy. Và đó là cách Chúa chọn những cái người thấp hèn, những cái người lỗi lầm trên thế gian này để tỏ ra Chúa hoàn toàn, Chúa trọn hảo, Chúa quảng năng. Còn nếu chúng ta cho mình là ngon lành, trỗi vượt, thì kể như là đời tàn. Bởi vì Chúa chẳng làm gì được hết. Chúng ta vẫn là chúng ta thôi. Thế thôi. Chúa không làm được gì nơi chúng ta hết. Cho tới khi chúng ta nhận mình là bất xứng, cho tới khi chúng ta nhận mình là bất lực, và để cho Chúa làm, thế thôi. Và Đức Thánh Cha giảng tiếp. Chúa không làm phép lạ nơi những ai coi mình là công chính, nhưng với những ai cảm thấy mình bần cùng thiếu thốn, người không bị lôi cuốn bởi những gì là thiện hảo của chúng ta. Đó không phải là lý do tại sao người yêu thương chúng ta. Người yêu thương chúng ta đúng như chúng ta là. Người tìm kiếm những ai không tự mãn, nhưng sẵn sàng mở lòng mình ra cho người. Những con người giống như Thánh Phêrô và Phaolô là những con người trong sáng trước nhan Thiên Chúa. Thánh Phêrô liền thưa cùng Chúa Giêsu rằng, con là một người tội lỗi. Thánh Phaolô viết rằng, ngài nhỏ mọn nhất trong các tông đồ, không xứng đáng được gọi là tông đồ. Dọc suốt cuộc đời của mình, các vị bảo tồn lòng khiêm nhượng này cho đến cùng. Thánh Phêrô đã chết tử giá lộn ngược, vì ngài không coi mình xứng đáng được nên giống Chúa. Thánh Phaolô luôn thích thú với tên gọi của mình là bé nhỏ, quên đi tên gọi của mình là Sao Lê, tên của một vị vua đầu tiên của dân Ngài. Cả hai vị đều hiểu rằng thánh thiện không phải là ở chỗ nâng mình lên mà là hạ mình xuống. Chí lý quá sức của anh quý chị. Ngay ở chỗ này đây, có một lần em đã chia sẻ ở Đan Viện Bến Đức Thiên Tâm với những anh chị em giáo đình lúc bây giờ và cả các cha cũng ngồi đấy đang nghe nữa. Và sau đó có một vị phó tế đã đến nói với em, cũng là tu sĩ dòng Bến Đức, và ngài sau đó làm linh mục. Ngài nói là rất là hay, cái đấy rất là chí lý, rất là chí lý. Bởi vì thánh thiện của Kitô giáo không phải là lớn lên mà là nhỏ lại. Và sau đó ngài đã lấy cái khẩu hiệu của tiền hô Gioan Tẩy Giả, ngài phải lớn lên còn tôi thì nhỏ đi. Càng thánh thiện thì càng phải nhỏ, mà đã nhỏ thì là càng lớn. Và thế Chúa Giêsu nói rất là đúng. Người lớn nhất trên nước trời chính là kẻ nhỏ nhất thôi. Và Đức Thánh Cha cũng theo căn cứ theo cái nguyên tắc đó, theo cái đường lối đó để Đức Thánh Cha nhắc lại cho chúng ta biết thôi. Và ngài giảng tiếp, thánh thiện không phải là một trận đấu, mà là vấn đề trao phó cho Chúa từng ngày tình trạng nghèo khốn của mình. Đứng thực hiện những điều cao trọng cho những ai thấp hèn. Đâu là bí quyết làm cho các vị kiên trì giữa nỗi yếu hèn của các vị? Chính là ơn tha thứ của Chúa. Chúng ta hãy nghĩ đến các vị như là chứng nhân cho ơn tha thứ nữa. Nơi những sai phạm của mình, các vị đã được gặp gỡ lòng thương xót mãnh liệt của Chúa. Đấng đã tái sinh các vị. Nơi việc tha thứ của người, các vị đã gặp được nỗi an bình và niềm vui khôn tả. Nghĩ lại những sai phạm của mình, các vị đã trải qua những cảm giác lỗi lầm. Biết bao nhiêu lần Thánh Phêrô đã nghĩ lại việc ngài chối Chúa. Biết bao nhiêu lần hối hận Thánh Phaolô đã cảm thấy vì đã gây đớn đau cho nhiều kẻ vô tội. Về phương diện loài người, các vị đã sai phạm. Tuy nhiên, các vị đã gặp được một tình yêu lớn lao hơn cả những sai phạm của các vị. Một ơn tha thứ mãnh liệt để chữa lành ngay cả cái cảm giác tội lỗi của các vị nữa. Chỉ khi nào chúng ta cảm thấy ơn tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta mới thực sự cảm thấy mình được tái sinh. Wow, hết sảy chưa? Đấy, chúng ta thấy không? Khi chúng ta chưa cảm thấy chúng ta được Thiên Chúa tha thứ, thì chúng ta chưa được tái sinh đâu. Chỉ khi nào chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa thật sự, thì lúc bây giờ chúng ta mới được tái sinh. Tái sinh ở chỗ nào? Tái sinh ở chỗ là chúng ta trở thành một con người mới. Chúng ta không dám khinh thường một ai. Chúng ta cảm thấy là chúng ta được thương thì chúng ta thương lại người khác. Không dám chấp nhất một ai, tha thứ cho mọi người. Đấy, tái sinh đấy, chúng ta thấy không? Từ đó này Đức Thánh Cha nói quá hay, quá chí lý đi. Và ngài nói tiếp. Từ đó chúng ta mới bắt đầu lại từ ơn tha thứ. Từ đó chúng ta mới tái nhận thức chúng ta thực sự là ai trong việc xưng thú các tội lỗi của chúng ta. Là thành phần nhân chứng cho cuộc sống cũng như cho ơn tha thứ, Thánh Phêrô và Phaolô cuối cùng đã trở thành các nhân chứng cho Chúa Giêsu. Chúng ta thấy ông lúc đầu Đức Thánh Cha nói về ba thứ nhân chứng nơi hai vị tông đồ Phêrô và Phaolô. Trước hết là nhân chứng cho cuộc sống, thứ hai là nhân chứng cho việc thứ tha, và thứ ba là nhân chứng cho Chúa Giêsu. Nó phải đi từ từ. Nhân chứng cho cuộc sống có nghĩa là cuộc sống riêng tư của các vị đầy lầm lỗi, các vị thấy như vậy nhưng mà được thấu tha, do đó nên mới từ đó làm chứng cho lòng thương xót Chúa, làm chứng cho những gì các ngài cảm nghiệm thấy về Chúa. Và chỉ có khi mà cảm nghiệm thấy Chúa thật, biết được tất cả sự thật về Chúa rồi thì mới có thể làm chứng cho Chúa thôi. Chúng ta làm chứng cho một người mà không biết người đấy như thế nào, làm sao chúng ta làm được? Do đó nên Chúa tỏ mình ra cho từng người. Đấy, nhất là khi họ tội lỗi, khi họ đau khổ, là họ nhận biết Chúa hơn. Do đó những ai mà không trải qua đau khổ thử thách, đừng có mong nên thánh. và đừng có mong trở thành nhân chứng cho Chúa được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đức tin không có mạnh, bởi vì không có nhận biết Chúa đủ để mà làm chứng. Do đó nên toàn là phản chứng thôi, toàn là những Kitô giả thôi, hay là những phản Kitô thôi, bởi vì xét đoán người khác, bởi vì không tha thứ cho người khác, bởi vì khinh thường người khác, gian dối, đủ mọi thứ hết. Thì như vậy, chúng ta thấy không? Cần phải đau khổ thử thách, cần phải thanh tẩy, thì chúng ta mới được trở thành nhân chứng của Chúa, mới có thể làm chứng cho Chúa. Do đó, chúng ta thấy Đức Thánh Cha nói lúc nãy đấy, chỉ khi nào chúng ta cảm thấy ơn tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta mới thực sự cảm thấy mình được tái sinh là như vậy. Đấy. Và Đức Thánh Cha giảng tiếp. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa hỏi, người ta bảo con người là ai? Câu trả lời gợi lại các hình ảnh trong quá khứ. Gioan Tẩy Giả, Elia, Jeremiah hay một trong các tiên tri. Những con người đáng kể, nhưng tất cả đều đã chết. Thay vào đó, Thánh Phêrô đáp lại rằng, Thầy là Đức Kitô. Đức Kitô tức là Đấng Thiên Sai. Một lời không hướng về quá khứ, mà là về tương lai. Đấng Thiên Sai là một nhân vật đang được mong đợi. Người là những gì mới mẻ, Đấng mang đến cho thế giới việc sức giàu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không phải là quá khứ, mà là hiện tại và là tương lai. Người không phải là một nhân vật xa cách, cần phải tưởng nhớ, mà là nhân vật được Thánh Phêrô thân tình nói rằng, Thầy là Đức Kitô. Đối với những ai là nhân chứng của người, thì Chúa Giêsu không phải là một nhân vật lịch sử. Người là một con người sống động, người là những gì mới mẻ, không phải là một vật chúng ta đã thấy, là những gì là mới mẻ của tương lai, chứ không phải là ký ức trong quá khứ. Wow! Thế chảy, ở chỗ này chúng ta thấy không? Ha, hay. Bởi thế nên, ở trong cái bài giảng của năm 2020 đó, Ngài nói là Chúa Giêsu là một vị Thiên Chúa sống động, chứ không phải là một pho tượng. Đấy, thì cái tư tưởng đó thì Ngài cũng lập lại từ năm 2019 này thôi. Thấy không? Rõ ràng, Chúa Giêsu là hiện tại và tương lai, chứ không phải quá khứ, cứ không phải là những cái gì thuộc về ký ức, mà là sống động. À, sống không phải chỉ có ở nơi chính Ngài không, mà sống tỏ mình ra nơi chính những chứng nhân của người và về người, giống như Thánh Phêrô và Phaolô vậy. Vậy thế nên Đức Thánh Cha giảng tiếp. Chứng nhân bởi thế không phải là ai đó biết chuyện về Chúa Giêsu, mà là người cảm nghiệm thấy chuyện tình với Chúa Giêsu. Thấy không? Em vừa mới nói xong. Đây, Đức Thánh Cha nói rõ điều đó nè. Em đọc lại nhé. Chứng nhân bởi thế không phải là ai đó biết chuyện về Chúa Giêsu, mà là người cảm nghiệm thấy chuyện tình với Chúa Giêsu. Hay không? Cuối cùng thì chứng nhân chỉ công bố điều này là Chúa Giêsu đang sống động và người là bí quyết của đời sống. Thật vậy, Thánh Phêrô sau khi nói rằng Thầy là Đức Kitô thì nói tiếp rằng Con Thiên Chúa hằng sống. Đó, Đức Thánh Cha ở đây nhấn mạnh chữ hằng sống nên Ngài in nghiêng cái chữ hằng sống. Rõ ràng là năm 2020 cũng vậy, Ngài nói là Chúa Giêsu là Thiên Chúa hằng sống, chứ không phải là một pho tượng bất động, không biết gì, mà Ngài phải sống nơi những chứng nhân của Ngài, tỏ mình ra nơi những chứng nhân của Ngài. Bởi thế nên chúng ta muốn làm chứng nhân Chúa Giêsu thì chúng ta phải để cho Chúa sống trong chúng ta là như vậy. Và Đức Thánh Cha chỗ này nói hay quá, em xin đọc lại. Chứng nhân không phải là ai đó biết chuyện về Chúa Giêsu, mà là người cảm nghiệm thấy chuyện tình với Chúa Giêsu. Thấy không? Tuyệt vời. Và chứng nhân là những người công bố Chúa Giêsu đang sống động. Và người là bí quyết của đời sống. Trời ơi, chỗ này hay. Tuyệt vời. Đấy, rồi, Đức Thánh Cha giảng tiếp nhé. Chứng nhân xuất phát từ cuộc gặp gỡ Đức Giêsu sống động. Hay không? Đúng thật như vậy. ở tâm điểm đời sống của Thánh Phaolô, chúng ta cũng thấy ngôn từ xuất phát từ cõi lòng của Thánh Phêrô, Đức Kitô. Thánh Phaolô lặp đi lặp lại danh xưng này gần 400 lần trong các bức thư của ngài. Đối với ngài, Chúa Kitô chẳng những là một mô phạm, một mẫu gương, một điểm quy chiếu, người là chính sự sống nữa. Thánh Phaolô viết: đối với tôi, sống là Chúa Kitô. Chúa Giêsu là hiện tại và là tương lai của ngài, đến độ ngài coi quá khứ như cặn bã so với kiến thức siêu việt về Chúa Kitô. Thưa anh chị em, trước sự hiện diện của những vị chứng nhân này, chúng ta hãy tự vấn xem: tôi có lặp lại hàng ngày việc tôi gặp gỡ riêng với Chúa Giêsu hay chăng? Chúng ta có tò mò tìm hiểu về Chúa Giêsu, hay có chuyên chú đến các vấn đề của giáo hội, hay các tin về đạo giáo hay chăng? Chúng ta có thể thiết lập các mạng điện toán hay các báo chí mà nói về các sự linh thánh hay chăng? Thế nhưng, điều này vẫn ở lĩnh vực về những gì dân chúng nói mà thôi. Chúa Giêsu chẳng màng chi tới các thứ thăm dò, lịch sử quá khứ hay thống kê. Người không tìm kiếm những biên soạn về tôn giáo, lại càng không tìm kiếm thành phần cư tư hữu trang nhất front page hay theo thống kê. Người tìm kiếm những chứng nhân nói cùng người từng ngày rằng: lạy Chúa, Chúa là sự sống của con. Wow, wow. Bài giảng năm 2020 cũng vậy, ngài cũng lặp lại cái tư tưởng này nhưng mà một cách khác. Ngài nói là cái vấn đề nhận biết Chúa vân vân không quan trọng. Cho bằng cái gì các anh ấy chị? Cho bằng đặt ưu tiên của Chúa trong đời mình như thế nào, và có coi Chúa trên hết trong cõi lòng của mình hay không. Đấy, chúng ta thấy không? Tư tưởng của năm 2019 này được phản ảnh nơi bài giảng năm 2020 là như thế đấy. Do đó nên chúng ta nên đọc lại chỗ này một tí nhá. Đây, Đức Thánh Cha nói là trước sự hiện diện của những vị chứng nhân này, chúng ta hãy tự vấn xem: tôi có lặp lại hàng ngày việc tôi gặp gỡ riêng với Chúa Giêsu hay chăng? Rồi, chúng ta trả lời đi. Rồi, chúng ta có tò mò tìm hiểu về Chúa Giêsu, hay có chuyên chú đến các vấn đề của giáo hội, hay các tin về đạo giáo hay chăng? Chúng ta có thể thiết lập các mạng điện toán hay các báo chí mà nói về các sự linh thánh hay chăng? Đấy, nếu có đi nữa nha. Đây, Đức Thánh Cha nói nếu có đi nữa đó, thì như thế nào? Thế nhưng, điều này vẫn ở lĩnh vực về những gì dân chúng nói thôi. Có nghĩa là dân chúng nói thầy là thế nọ, thế kia. Nhưng mà còn các con cơ, nói thầy là ai? Cái cảm nghiệm riêng của mỗi người đó mới quan trọng hơn là những tin tức về Chúa. Đó, cho đó, Đức Thánh Cha nói quá hay. Tuyệt vời. Những điều này vẫn ở lĩnh vực về những gì dân chúng nói. Hay quá đi mất thôi. Rồi, Đức Thánh Cha giảng tiếp, em xin đọc lại thôi. Chúa Giêsu chẳng màng chi tới các thứ thăm dò. Thăm dò là có bao nhiêu người đi lễ chẳng hạn vậy. Rồi lịch sử quá khứ hay thống kê. Rồi có bao nhiêu người được rửa tội năm nay. Rồi có bao nhiêu linh mục, bao nhiêu giám mục, bao nhiêu tu sĩ đó, vẫn như hàng năm chúng ta vẫn đọc thống kê thấy đấy. Chúa Giêsu không màng. Nhưng mà người tìm kiếm cái gì? Người màng cái gì vậy? Đây, Đức Thánh Cha nói tiếp: người không tìm kiếm những biên soạn về tôn giáo, lại càng không tìm kiếm thành phần cơ hữu xuất hiện ở trang nhất hay theo thống kê. Đấy, chúng ta thấy không? Không cần những Kitô hữu mà xuất hiện trang nhất cũng là nổi tiếng đó, ngon lành đó. Người không màng đến những người đó đâu. Ngài tìm kiếm cái gì? Người tìm kiếm những chứng nhân nói cùng người từng ngày rằng: lạy Chúa, Chúa là sự sống của con. Thật sự là rất hay các anh ấy chị ơi. Hãy ngẫm nghĩ lại, hãy đọc lại. Để thấm thía những gì Đức Thánh Cha nói, rất quan trọng cho đời sống nên thánh và chứng nhân của Kitô hữu chúng ta đó. Ngài giảng tiếp: được gặp gỡ Chúa Giêsu và được cảm nghiệm thấy ơn tha thứ của người, các vị tông đồ này đã làm chứng về người bằng sống cuộc đời mới. Các vị không còn nhìn lại quá khứ mà là hiến trọn bản thân mình. Các vị không còn mãn nguyện nửa vời nữa mà là theo đuổi mức độ duy nhất có thể đối với những ai theo Chúa Giêsu, đó là mức độ của một tình yêu vô hạn. Các vị được tuôn đổ như là một thứ tử tế. Chúng ta hãy xin ơn đừng trở thành thứ Kitô hữu ương ương dở dở, sống nửa vời, để cho tình yêu của chúng ta trở thành nguội lạnh. Chúng ta hãy tái nhận thức chúng ta thực sự là ai qua mối liên hệ hàng ngày với Chúa Giêsu và nhờ quyền năng của ơn người tha thứ. Như người đã hỏi Thánh Phêrô, giờ đây người cũng hỏi chúng ta, con bảo thầy là ai? Con có yêu mến thầy hay chăng? Chúng ta hãy để cho những lời này thấm nhập cõi lòng của chúng ta và tác động chúng ta không tiếp tục thỏa nguyện với những gì là tối thiểu mà là nhắm đến những cao điểm. Nhờ đó, cả chúng ta nữa có thể trở nên thành phần chứng nhân sống động cho Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta
khắp nơi vững tin vua trời, sống theo ý người, hòa bình nở tươi.